Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay, thứ Tư mùng 2 tháng 5, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ nói về việc kỷ niệm 50 năm Hội nghị Medellín của Liên Hội đồng Giám mục Châu Mỹ Latin phần 2. Tiếp đến, trong một gương chứng nhân, Mai Châu sẽ thuật lại cuộc đời của Anchide de Gasperi, một chính trị gia tài năng đã lãnh đạo đất nước theo tinh thần Đức tin Kitô. Và cuối cùng, trong mục đạo vào đời, Trần Phúc Nhạc sẽ nói về đề tài, nền tảng việc thờ phượng Thiên Chúa theo luật luân lý tự nhiên. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Linh Tiến Khải và Thanh Hiển đọc tin tức.
Budapest, hôm qua mùng 1 tháng 5, Đức Hồng Y Angelo Amato, Tổng trưởng Bộ Phong Thánh, đã đại diện Đức Thánh Cha chủ sự lễ phong chân phước cho Linh Mục Janos Brenner, từ đạo lúc mới 26 tuổi tại Hungary dưới thời Cộng sản. Cha Janos Brenner sinh cuối năm 1937 tại giáo phận Szombathely ở miền Tây Hungary trong một gia đình công giáo nhiệt thành, có hai người anh làm linh mục. Sau khi thi đậu tú tài lúc 17 tuổi, anh Janos Brenner gia nhập Sito tại Đan viện Sieg năm 1949 và nhận tên dòng là Anastasio. Nhưng rồi nhà nước Cộng sản Hungary giải tán các dòng tu và thi hành chính sách bách hại giáo hội công giáo. Janos Brenner theo học một năm như sinh viên giáo dân tại Học viện Công giáo ở thủ đô Budapest, rồi gia nhập chủng viện giáo phận Szombathely. Nhưng rồi chủng viện này cũng bị nhà nước đóng cửa. Thầy Janos tiếp tục theo học tại thành phố Győr và thụ phong linh mục năm 1955, sau đó được cử đi làm cha phó tại vùng giáp giới với nước Áo. Sau khi cuộc nổi dậy tại Hungary năm 1956 bị thất bại, nhà nước Cộng sản gia tăng đàn áp giáo hội. Các hoạt động mục vụ thành công của cha Janos Brenner nơi giới trẻ công giáo bị nhà nước đặc biệt chú ý và tạo áp lực đòi đức giám mục sở tại Sandor Kovács thuyên chuyển cha đi nơi khác, nhưng cha không hề lo lắng và từ khước áp lực của nhà nước. Mùa thu năm 1957, trong khi đi xe máy, cha Brenner bị những kẻ vô danh ném đá và những khúc gỗ vào cha, nhưng cha không bị thương. Vài tuần sau đó, trong đêm 14 rạng ngày 15 tháng 12 cùng năm 1957, một thanh niên gõ cửa nhà xứ xin cha đến sức dầu cho chú của anh ta. Cha Brenner lên đường đi bộ từ Rabaketeli qua một khu đồi có rừng cây ở Sida. Nhưng dọc đường cha bị tấn công và bị giết. Sáng hôm sau dân làng tìm thấy xác của cha Brenner, áo của cha có 32 vết dao đâm và những dấu vết bị chân đá vào. Có nhiều dấu hiệu chứng tỏ thủ phạm vụ sát nhân này là những công an và thủ lãnh của những người cộng sản ở địa phương. Lúc đó cha Brenner mới được 26 tuổi.
Nhà nước địa phương cũng cấm cản, không cho các tín hữu công giáo dự lễ an táng cha trong nhà thờ của dòng Salesian Don Bosco ngày 18 tháng 12 năm 1957 ở thành phố Szombathely. Nhà nước không cho nhắc đến cái chết của vị linh mục tử đạo cho đến năm 1989, tức là khi chế độ Cộng sản Hungary sụp đổ. Cả hình của cha cũng bị tháo gỡ khỏi tường của chủng viện Győr, nhưng các tín hữu vẫn âm thầm tôn kính cha như thánh Tarcisio của Hungary. Vị thánh trẻ đã bị sát hại khi đưa mình thánh chúa cho bệnh nhân thời bắt hại Kitô trong đế quốc Roma. Án phong chân phước cho cha Janos Brenner được khởi sự vào năm 1999. Và ngày 8 tháng 11 năm ngoái, Đức Thánh Cha Francisco cho ban hành sắc lệnh nhìn nhận cuộc tử đạo của cha Janos Brenner. Trong cuộc phỏng vấn dành cho Đài Vatican trước khi lên đường sang Hungary trụ lễ phong chân phước, Đức Hồng Y Amato nói, lịch sử và đức tin dạy chúng ta rằng sự bất chiến bại của các chế độ vô thần và khát máu qua đi để lại những dòng sông đầy xác chết và những dấu vết ô nhục và khinh rẻ. nền văn minh tình thương trường tồn và chiến thắng, để củng cố trong tâm hồn chúng ta những tâm tình nhân đạo chân chính, được Thiên Chúa phú vào trong công trình sáng tạo, tự do, chân lý, tình huynh đệ và hòa bình.
Roma, Đức Hồng Y Beniamino Stella, Tổng trưởng Bộ Giáo sĩ nhận định rằng giáo hội phải đầu tư vào các mạng xã hội để tìm đến giới trẻ. Trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin SIA của Hội đồng Giám mục Italia, truyền đi ngày 26 tháng 4 vừa qua, Đức Hồng Y Stella nói, sự hiện diện của Kitô giáo ngày càng phát triển trong thế giới kỹ thuật số. Vì thế nếu việc mục vụ ơn gọi muốn đi vào cuộc sống của giới trẻ, đề nghị với họ vẻ đẹp của nhân tính Chúa Giêsu và đi theo Chúa, thì giáo hội phải ở trong thế giới người trẻ, thế giới kỹ thuật số. Theo Đức Hồng Y, nếu người trẻ ngày nay sử dụng không gian kỹ thuật số để thông tin, trao đổi, thì họ cũng dùng những phương tiện này để huấn luyện lương tâm về một số khía cạnh của cuộc sống, về luân lý đạo đức, chính trị và tôn giáo. Văn kiện chuẩn bị Thượng Hội đồng Giám mục về người trẻ vào tháng 10 năm nay cũng nói về các môi trường này như môi trường cuộc sống. Trong cuộc phỏng vấn, Đức Hồng Y Stella cũng khẳng định rằng giáo hội phải tìm ra những con đường gặp gỡ, đối thoại với giới trẻ mà không sợ tinh thần sáng tạo. Cần phải tìm ra một ngôn ngữ mục vụ và các phương thế giúp người trẻ phân định những chọn lựa sâu xa nhất trong cuộc sống của họ. Tuy nhiên, theo Đức Hồng Y Tổng trưởng Bộ Giáo sĩ, các giáo xứ vẫn tiếp tục là một môi trường ưu tiên để tiếp xúc với giới trẻ và giúp họ lắng nghe ơn gọi làm linh mục hoặc tu sĩ, nhất là giáo xứ giúp dạy những người trẻ những kiến thức cơ bản nhất về đức tin Kitô.
New York, đại diện tòa thánh tại New York, Đức Tổng giám mục Bernardito Auza kêu gọi cộng đồng quốc tế quan tâm đến cuộc xung đột đang diễn ra tại Yemen. Trong bài tham luận tại khóa họp mở của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc hôm 26 tháng 4 vừa qua, Đức Tổng giám mục Auza người Philippines than phiền rằng cuộc chiến tại Yemen đang bị các cuộc chiến tranh khác trong vùng làm lu mờ, không được dư luận quan tâm. Mặc dù sinh mạng của hàng triệu người dân Yemen bị tàn phá vì cuộc chiến tranh mà ông Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc gọi là một cuộc chiến ngu xuẩn. Nếu những biến cố ấy là thảm họa lớn nhất về nhân đạo trên thế giới, thì chúng hoàn toàn do con người gây ra. Từ 4 năm nay, phiến quân Houthi theo Hồi giáo Shiite ở Yemen được Iran hỗ trợ, chiến đấu chống những người trung thành với cựu Tổng thống Ali Abdullah Saleh, được Ả Rập Saudi ủng hộ. Cuộc chiến này đã làm cho hơn 10.000 người chết và 2 triệu người đang cần được sự trợ giúp khẩn cấp về nhân đạo.
Managua, Hội đồng Giám mục Nicaragua đã nhận lời làm trung gian và là người bảo đảm cuộc đối thoại toàn quốc giữa chế độ của Tổng thống Daniel Ortega và xã hội dân sự sau nhiều ngày dân chúng phản đối và nhà nước đàn áp mạnh mẽ, khiến cho 38 người thiệt mạng. Trong thông cáo công bố hôm 29 tháng 4 vừa qua, Đức Hồng Y Leopoldo Brenes, Tổng giám mục thủ đô Managua cho biết, Ngài đã chấp nhận làm trung gian và nhân dịp này, Đức Hồng Y kêu gọi mọi người, phía chính phủ cũng như xã hội dân sự, ngưng mọi hành vi bạo lực và thù nghịch để tạo bầu không khí thích hợp cho cuộc đối thoại. Đức Hồng Y Brenes nói, điều thiết yếu là chính phủ cũng như mọi phần tử của xã hội dân sự tránh những vụ đàn áp hoặc phá hoại các tài sản công cộng hoặc của tư nhân. Cần tuyệt đối tôn trọng sự sống của mỗi công dân Nicaragua. Tuyên bố với đài truyền hình CNN của Mỹ bằng tiếng Tây Ban Nha, Đức cha Silvio José Báez, giám mục phụ tá Tổng giáo phận Managua cho biết, đại diện của giáo hội làm trung gian đối thoại giữa chính phủ và xã hội Nicaragua là Đức Hồng Y Brenes, cũng như các giám mục giáo phận Matagalpa, León và cả Đức cha Báez. Đức cha cũng nhận xét rằng, cuộc đối thoại do Tổng thống Ortega và phu nhân Rosario Murillo đề nghị có nguy cơ bị coi như là một chiến lược để hoãn binh và tiếp tục ở lại cai quản đất nước một cách độc đoán. Nhưng giáo hội sẵn sàng chấp nhận rủi ro ấy, và mặc dù trên bình diện chính trị, từ đối thoại thường được hiểu là một hiệp ước giữa giới cầm quyền và những người chỉ huy. Với chủ ý thu phục lòng dân, Tổng thống Ortega đã ra lệnh trả tự do cho 80 trong số 300 người biểu tình bị bắt giữ trong những ngày vừa qua.
Kiev, mặc dù có sự cảnh cáo của Nga, Quốc hội Cộng hòa Ukraine đã bỏ phiếu ủng hộ việc tách rời giáo hội chính thống tại nước này ra khỏi chính thống Nga. nghị quyết đã được Quốc hội Ukraine thông qua hôm 19 tháng 4 vừa qua với 268 phiếu thuận và 36 phiếu chống nhằm mục đích hỗ trợ lá thư của Tổng thống Petro Poroshenko gửi Đức Thượng phụ Bartholomaeus thứ nhất, giáo chủ danh dự chung của chính thống giáo. Qua đó, Tổng thống xin Đức Thượng phụ công nhận sự độc lập của giáo hội chính thống Ukraine. Tuyên bố tại Quốc hội trước cuộc bỏ phiếu, Tổng thống Poroshenko nói, việc tách rời giáo hội chính thống khỏi Moscow là một vấn đề an ninh quốc gia và là một vấn đề quốc phòng trong cuộc chiến hiện nay chống Nga. Nhà nước Moscow vẫn coi giáo hội chính thống Nga như một công cụ để duy trì ảnh hưởng tại Ukraine. Trong khi đó, phát ngôn viên của Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov và giáo hội chính thống Nga phê bình cuộc bỏ phiếu của Quốc hội Ukraine và nói, sáng kiến chia cắt giáo hội khó lòng có thể được ủng hộ và chào mừng. Giáo hội chính thống tại Ukraine ở trong tình trạng căng thẳng sau khi nước này tuyên bố độc lập khỏi Nga hồi năm 1991. Tại Ukraine, có giáo hội chính thống thuộc Tòa Thượng phụ Moscow vào năm 1992, một phần chính thống do Đức Tổng giám mục Filaret cầm đầu đã tự tuyên bố độc lập với chính thống Nga và thành lập Tòa Thượng phụ Filaret. Vị tổng giám mục này bị Tòa Thượng phụ chính thống Moscow phạt bạ tuyệt thông, và cho đến nay giáo hội chính thống Ukraine ly khai vẫn chưa được sự công nhận của Cộng đoàn Chính thống Thế giới, đứng đầu là Đức Thượng phụ Bartholomaeus. Tổng thống Poroshenko đã viếng thăm Đức Thượng phụ Bartholomaeus ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ trong tuần lễ trước đây và thỉnh cầu ngài công nhận giáo hội chính thống Ukraine độc lập. Đức Tổng giám mục Hilarion, Chủ tịch Hội đồng Ngoại vụ Tòa Thượng phụ Chính thống Moscow nói rằng, Tòa Thượng phụ Chính thống Constantinople không thể một mình quyết định về sự độc lập của các giáo hội chính thống, sáng kiến của Ukraine sẽ thất bại. Trong số 45 triệu dân ở Ukraine, có 70% theo chính thống giáo.
Roma, hôm qua mùng 1 tháng 5 lễ Thánh Giuse Thợ, cũng là ngày đầu tháng kính Đức Mẹ. Đức Thánh Cha Francisco đã viếng thăm đền Thánh Đức Bà Tình Yêu Thiên Chúa và chủ sự buổi lần hạt mân côi cầu nguyện cho hòa bình. Ngài đã viết trên Twitter như sau: chúng ta cử hành Thánh Giuse Thợ, chúng ta hãy luôn luôn nhớ rằng công việc làm là một yếu tố nền tảng đối với phẩm giá con người. Hôm nay tại đền Thánh Đức Bà Tình Yêu Thiên Chúa, chúng ta sẽ lần hạt mân côi đặc biệt cầu cho hòa bình tại Syria và trên toàn thế giới. Tôi mời gọi kéo dài lời cầu mân côi cho hòa bình trong suốt tháng năm này. Đền Thánh Đức Bà Tình Yêu Thiên Chúa cách Roma hơn 10 cây số. Đây không phải là nơi Đức Mẹ hiện ra, nhưng là nơi có một bức bích họa Đức Mẹ Bồng Chúa Hài Đồng ngồi trên ngai, bên trên có hình chim bồ câu, biểu tượng cho Chúa Thánh Thần, và cũng là lý do tên gọi của Đền Thánh Đức Bà Tình Yêu Thiên Chúa. Bức bích họa này được vẽ trên một tháp canh của lâu đài sư tử Leoni, bị đọc trại là Leva, thuộc thế kỷ thứ 12, nhưng đã bị phá hủy và bỏ hoang. Mùa xuân năm 1740, có một người hành hương về Roma đi lạc đường, trông thấy tháp canh, nên tìm đến hỏi đường. Ông bị một đàn chó dại tấn công, nhìn thấy hình Đức Mẹ bế Chúa Hải Nhi, ông giơ tay cầu cứu, lạy Đức Bà xin thương. Đàn chó dừng lại ngay không tấn công ông nữa, như thể chúng vâng một mệnh lệnh nhiệm màu nào đó. Tin Đức Mẹ làm phép lạ cứu ông khỏi bầy chó dại được kể cho tất cả mọi người. Từ đó tín hữu lũ lượt kéo nhau tới hành hương và nhận được rất nhiều ơn lành.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Vatican. Sau đây chúng tôi sẽ nói về việc kỷ niệm 50 năm hội nghị Medellín của Liên Hội đồng Giám mục Châu Mỹ Latin phần 2.
Kính thưa quý vị thính giả, trong các ngày từ mùng 3 tới mùng 5 tháng 4 vừa qua, Hội nghị quốc tế về đề tài Medellín 50 năm sau đã diễn ra tại Đại học Giáo hoàng Javeriana trong thủ đô Bogota bên Colombia. Đại hội đã do Phân khoa Thần học Đại học Javeriana và Trường Thần học và Thừa tác Đại học Boston cùng tổ chức và bảo trợ, và đã do Đức Hồng Y Baltazar Porras Cardozo, Tổng giám mục Mérida điều hợp. tham dự đại hội đã có khoảng 25 vị, gồm các hồng y giám mục, giáo sư và hàng trăm sinh viên đại học. Trong các ngày đại hội, mọi người đã suy tư về nhiều đề tài, trong đó có giá trị thời sự của việc giáo hội lựa chọn sống cho dân nghèo và sống nghèo, cũng như về gương mặt của một giáo hội thực sự nghèo, truyền giáo và phục sinh châu Mỹ Latin. Lần trước, chúng tôi đã trình bày phần đầu bài viết của sử gia José Oscar Beoso, người Brazil, nhân lần kỷ niệm 40 năm hội nghị của Liên hội đồng Giám mục châu Mỹ Latin triệu tập tại Medellín bên Colombia trong các ngày từ 26 tháng 8 đến mùng 7 tháng 9 năm 1968. Hôm nay xin gửi tới quý vị nội dung phần 2 của bài viết. Việc đọc hiểu thực tại châu Mỹ Latin tại hội nghị Medellín đã giúp nhận ra lý thuyết của sự tùy thuộc, giải thích lý do tại sao đa số dân chúng phải sống trong nghèo túng. Hố sâu ngăn cách giữa các dân tộc miền Bắc bán cầu và miền Nam bán cầu ngày càng gia tăng, và các hình thức thực dân quốc tế trở thành trầm trọng hơn vì được hỗ trợ bởi các kiểu thực dân quốc nội. Ngoài ra, nó còn phản ánh ảnh hưởng của sự kiện nhiều tầng lớp xã hội nhận ra rằng sự áp bức kinh tế và thống trị chính trị kéo dài hàng thế kỷ đã gây ra tình trạng nghèo túng và bần cùng của đại đa số dân. Nó cũng phản ánh việc thức tỉnh của các phong trào của dân chúng sống tại vùng quê cũng như tại các thành thị và quyết định của giáo hội hiệp nhất với họ trong cuộc đấu tranh cho các quyền lợi của dân nghèo. Tại Medellín, giáo hội đã lãnh nhận trách nhiệm mục vụ của mình là khích lệ và tạo thuận tiện cho tất cả mọi nỗ lực của dân chúng để tạo ra và phát triển các tổ chức cơ bản riêng, để đòi hỏi và củng cố các quyền lợi của mình và kiếm tìm một nền công lý đích thực. Nếu hội nghị tại Medellín trông thấy gốc rễ của sự bất bình đẳng và áp bức trong việc khai thác lao động và trong các cơ cấu bất công của nền thương mại quốc tế, thì việc đọc hiểu này đã chịu ảnh hưởng của các thay đổi quan trọng. Hội nghị Aparecida nhận diện trong mô thức toàn cầu hóa lý do của các bất công và các bất bình đẳng mới trong xã hội.
Trong việc toàn cầu hóa năng động của thị trường tuyệt đối hóa một cách dễ dàng sự hữu hiệu và tính sản xuất như các giá trị điều hành mọi tương quan của con người, tính cách đặc biệt này khiến cho việc toàn cầu hóa trở thành một tiến trình thăng tiến sự gian ác và nhiều bất công. Tài liệu Aparecida tiếp tục ghi nhận rằng, một việc toàn cầu hóa không có tình liên đới, ảnh hưởng tiêu cực trên các giai tầng nghèo nhất, giờ đây không còn đơn thuần là một hiện tượng bóc lột và áp bức, mà còn là cái gì mới mẻ nữa, đó là việc loại trừ xã hội. Với việc loại trừ đó, sự tùy thuộc xã hội trong đó con người ta sống, nhưng bị khước từ tận gốc rễ, bởi vì giờ đây họ không chỉ ở dưới, ở ngoại biên hay không có quyền bính, mà là ở ngoài. Các người bị loại trừ không chỉ bị khai thác, mà còn là những người thừa thải và bị gạt bỏ. Tại hội nghị Medellín không có một tài liệu chuyên biệt lấy lại hiến chế tín lý lời Chúa của cộng đồng, mà lời Chúa được trả lại cho dân chúng trong các nhóm chia sẻ lời Chúa, trong các cộng đoàn cơ bản và trong phong trào dân chúng đọc hiểu Thánh Kinh. Nó đã là trung tâm của cách mạng do hội nghị Medellín dấy lên. Cộng đoàn đại kết Tay Dê bên Pháp đã góp phần rất lớn cho điều này. Đây là cộng đoàn sau cộng đồng chung Vatican II đã tặng cho các giáo hội châu Mỹ Latin 1 triệu ấn bản Tân Ước bằng tiếng Tây Ban Nha và 1 triệu ấn bản khác bằng tiếng Bồ Đào Nha để phân phát miễn phí cho các cộng đoàn nghèo nhất. Trong một cuộc phỏng vấn năm 1995, Đức Hồng Y Joseph Ratzinger đã coi việc dân chúng đọc Thánh Kinh là một đóng góp quan trọng của nền thần học giải phóng châu Mỹ Latin. Ngài nói, khoa chú giải Kinh Thánh đã cho chúng ta một cái gì rất tích cực, nhưng cũng làm nảy sinh ra cảm tưởng không phải bất cứ ai cũng có thể đọc Thánh Kinh, vì nó quá phức tạp. Chúng ta phải học trở lại rằng Thánh Kinh nói điều gì với từng người, và nó được ban cho những người đơn sơ. Trong điều này, tôi cho là có lý một phong trào nảy sinh trong môi trường của nền thần học giải phóng nói tới việc giải thích bình dân. Theo đường nét này, nhân dân chính là chủ nhân đích thực của Thánh Kinh, và vì thế là người chú giải đích thực của nó.
Trong bản chất có đúng thật là Thánh Kinh đã được ban cho những người đơn sơ, không cần biết hết mọi sắc thái phê bình, bởi vì họ hiểu điều chính yếu, điều được Thánh Kinh nói tới. Nền thần học với các hiểu biết lớn của mình sẽ không trở thành thừa thãi, trái lại còn cần thiết hơn trong việc đối thoại quốc tế giữa các nền văn hóa với nhau. Nhưng thần học không được làm lu mờ sự đơn sơ cuối cùng của đức tin, đặt để chúng ta một cách đơn sơ trước mặt Thiên Chúa, trước một Thiên Chúa đã tự gần gũi với chúng ta bằng cách trở thành người sống như chúng ta. Trong lĩnh vực phụng vụ, hội nghị tại Medellin khuyến khích việc cử hành trong các nhóm và các cộng đoàn nhỏ, để cho đức tin và cuộc sống, các biến cố vui buồn khổ đau, tìm ra con đường của niềm hy vọng phục sinh. Việc tìm hội nhập văn hóa nở hoa trong cuộc gặp gỡ giữa các nền văn hóa địa phương của đại lục và việc cử hành phụng vụ được nâng đỡ bởi cuộc bùng nổ âm nhạc và các thánh ca có gốc rễ bình dân. Kinh nghiệm tiên phong của linh mục Mendes Arceo trong nhà thờ chính tòa Cuernavaca bên Mexico với thánh lễ được linh hoạt với các nhạc cụ và âm điệu mariachis đã tìm ra các kiểu diễn tả mới với bộ lễ Nicaragua, bộ lễ Salvador và bộ lễ Creole bên Argentina. Bên Brazil, bộ lễ đất không sự giữ với các bài thơ của linh mục Pedro Casandaliga và Pedro Tierra do nhạc sĩ thổ dân Martin Coplas phổ nhạc, lấy hứng từ huyền thoại trái đất không sự giữ của bộ lạc Guarani. Bộ lễ Quilombos do các linh mục thi sĩ nói trên viết và nhạc do ca sĩ da đen Milton Nascimento phổ nhạc đã thời sự hóa ký ức của các dân tộc bị bắt làm nô lệ nhưng đã trốn thoát để xây dựng các ngôi làng tự do của người dân gốc Phi Châu. Trong lĩnh vực Kitô học, Hội nghị Medellin thu hồi việc đọc hiểu số 8 của Hiến chế Ánh sáng muôn dân, khởi hành từ nhân tính của Chúa Giêsu và việc Ngài tự đồng hóa với những người nghèo nhất trong đường hướng của người tôi tớ khổ đau của sách Isaiah và thần học Kenosis dốc đổ chính mình của thư Thánh Phaolô gửi tín hữu Philippe. Medellin đề nghị một nhiệm vụ cụ thể, làm cho những người bị đóng đinh ngày nay xuống khỏi thập giá khổ đau của họ.
Nói cách khác, nòng cốt của nền Kitô học là bước theo Chúa Giêsu trong dấn thân giải phóng những người bị loại trừ. Đó cũng là vì Thiên Chúa tạo dựng con người giống hình ảnh Ngài, mà trong thời viên mãn đã gửi con Ngài đến sau khi nhập thể, người giải phóng tất cả mọi người khỏi các ách nô lệ mà tội lỗi đã chồng lên họ, đói khát, bần cùng, áp bức và ngu dốt, tắt một lời, bất công và thù hận bắt nguồn từ sự ích kỷ của con người. Và như vậy, để được giải phóng thực sự, chúng ta tất cả cần một sự hoán cải sâu xa, để nước của công lý, tình yêu và hòa bình đến với chúng ta. Một trong những phát triển đẹp nhất của nền thần học tại Medellín được tìm thấy trong tài liệu Puebla viết rằng, tình trạng nghèo túng tột cùng tổng quát hóa này trong cuộc sống thực có các hình thái vô cùng cụ thể, trong đó chúng ta phải nhận ra các hình thức khổ đau của Chúa Kitô là đấng dò xét và gọi hỏi chúng ta. Trong việc đọc hiểu lịch sử cấu trúc các loại trừ và áp bức mà nhân dân là nạn nhân và chúng ta tiếp tục đè nặng trên họ, Hội nghị Puebla liệt kê ra các gương mặt khổ đau của các anh chị em thổ dân và các anh chị em Mỹ gốc Phi Châu, các nông dân và thợ thuyền, các người thiếu công ăn việc làm và các người thất nghiệp, các người bị gạt bỏ bên lề xã hội, người dân sống trong các khu ổ chuột, các trẻ em bị bỏ rơi và bị khai thác bóc lột, các người trẻ lạc hướng và bị khai thác, cũng như các người già ngày càng nhiều và ở ngoài lề xã hội. Một linh hứng như thế được lấy lại một cách có ý thức trong hội nghị Aparecida. Nếu sự lựa chọn người nghèo này bao gồm trong nền Kitô học, thì các Kitô hữu như là môn đệ và là thừa sai, được mời gọi chiêm ngắm trong các gương mặt khổ đau này của các anh chị em chúng ta. Gương mặt của Chúa Kitô là đấng mời gọi chúng ta phục vụ Ngài nơi họ. Các gương mặt khổ đau của người nghèo là các gương mặt khổ đau của Chúa Kitô.
Tiếp tục chương trình, Mai Châu sẽ thuật lại cuộc đời của Alcide de Gasperi, một chính trị gia tài năng đã lãnh đạo đất nước theo tinh thần đức tin Kitô.
Alcide de Gasperi được biết đến không chỉ là một chính trị gia chuyên nghiệp, người đã lãnh đạo nước Ý cách đây 70 năm, mà còn được nhớ đến như là một trong những biểu hiện cao nhất của một dân tộc và một nhóm lãnh đạo của Kitô giáo, của nền dân chủ, người đã tái thiết đất nước sau thảm họa của chiến tranh thế giới thứ hai và đã tìm ra con đường chính yếu cho những năm tiếp theo sau, thậm chí cho đến ngày nay. Thế giới chính trị hôm nay với các quan điểm khác nhau đã tạo nên những cuộc tranh luận giữa các đảng phái chính trị. Mặt khác, trong giáo hội cũng có những giáo dân tham gia vào chính trị. Tất cả những điều này đòi hỏi một nền văn hóa có thẩm quyền sâu sắc và trên tất cả những suy tư công khai mới. Và trong sự năng động này của văn hóa và sự suy tư công khai, người ta hoàn toàn tin rằng khuôn mặt của De Gasperi chiếm một vị trí rất quan trọng, một điểm nổi bật mà trên đó vẫn còn phù hợp để suy nghĩ. Một khuôn mặt mà thực tế ngày nay vẫn còn là gương mẫu của sự dấn thân xã hội, chính trị cho người tín hữu, và cho mọi người có thiện chí thực sự quan tâm đến công ích của đất nước. De Gasperi chắc chắn là một người Ý thực sự, một Kitô hữu chân chính và một chính khách tài năng. Ba chiều kích này tất cả đều liên quan chặt chẽ với nhau và khởi đi từ một nguồn duy nhất, nét đặc trưng về tinh thần và văn hóa của nhân cách con người. Chiều kích tâm linh thực ra là điểm khởi đầu, một bổn phận, cho mọi sự phản chiếu về tính cách của ông. De Gasperi đã chỉ ra một cách chính xác, tâm linh và chính trị, hai góc nhìn khác nhau và bổ túc cho nhau. Điều này đã phát họa sự phức hợp và khuôn mặt phong phú của ông. Việc tìm kiếm Thiên Chúa, khao khát hướng đến siêu việt, những câu hỏi căn bản về ý nghĩa của cuộc sống, tất cả là một phần của một bức họa duy nhất, từ đó không thể phân chia lý thuyết và thực hành. Giả định về trách nhiệm đối với đất nước và kinh nghiệm khó khăn của việc lãnh đạo, nơi con người của De Gasperi, người ta nhận thấy một mặt ông sống với lòng nhiệt thành của người Công giáo luôn hướng nhìn lên Thiên Chúa, xin Ngài cho ông yên bình, và mặt khác, đó là con đường của một chính trị gia mà ông đang theo đuổi, với ước muốn bao nhiêu có thể, sự công bằng. Do đó, đối với ông, đức tin được đặt vào Thiên Chúa, nhưng chính trị là một sứ mệnh trần thế. Ông là người đã truyền cảm hứng cho người khác bằng niềm đam mê, mối bận tâm và trên tất cả không có sự thỏa hiệp với cái xấu, sự bất công. Di sản mà De Gasperi để lại cho thế giới chính trị là một di sản cực kỳ quý giá. Vì vậy, nó vẫn cần phải được phát triển toàn diện. Điều đầu tiên đó là bản sắc dân tộc. Người ta khẳng định rằng De Gasperi là một người Ý đích thực. Ông là một đối tượng của đế chế Habsburg, một phần không thể tách rời của một dân tộc thiểu số quốc gia và đã chiến đấu để giành quyền tự chủ của Ý. Đã từng bị bỏ tù và bị đàn áp bởi chế độ phát xít. Và cuối cùng, trong phần cuối của cuộc đời, ông là thủ lĩnh của một nhóm lãnh đạo xây dựng lại nước Ý và chiến đấu với niềm tin để xây dựng một nền hòa bình Âu Châu thống nhất. Từ quan điểm này, kinh nghiệm của De Gasperi nhắc nhở chúng ta về một số khái niệm quý giá về bản sắc dân tộc, đoàn kết, trách nhiệm, tự do. Khung khái niệm mà De Gasperi di chuyển hiện nay là rất phi thường. Chỉ cần ngày hôm nay, khi gió chiến tranh đang tăng lên ở Trung Đông, khi Địa Trung Hải là trung tâm của một cuộc xung đột thầm lặng về người di cư, khi có rất nhiều vùng nhỏ nổi lên trong cuộc tranh luận công khai, và khi quá trình châu Âu đang bị thẩm vấn bởi quá nhiều xung động, đặc thù và nhắm vào bên ngoài, ở đây, trong bối cảnh này, thông điệp của De Gasperi là điều rất quan trọng, một đất nước tự do và có trách nhiệm trong một thế giới mới, gắn kết hơn. Đề xuất thứ hai liên quan đến ơn gọi chính trị. Đối với De Gasperi, điều này được đánh dấu bởi một mối quan hệ giữa chiều kích tinh thần và chính trị, một mối quan hệ rất quan trọng trong cuộc đời của ông. De Gasperi rất coi trọng đời sống tinh thần, thiêng liêng, và thu hút được ơn gọi chính trị của mình từ một cảm hứng tinh thần, kết hợp nhu cầu công bằng xã hội với sự nghiệp bác ái. De Gasperi làm cho chính trị thực sự là một sứ mệnh. Chưa bao giờ như hôm nay, người ta cảm thấy sự đòi hỏi nhiệt thành truyền giáo của bác ái trong chính trị. vì khát khao đích thực này hướng đến công ích là điều kiện quan trọng nhất cho một chính trị gia trở thành một chính khách thực sự phục vụ cộng đồng. Thế giới cần có một hiệp ước xã hội mới giữa tất cả những người nam và nữ có thiện chí, có lòng dũng cảm, niềm đam mê, tài năng và mong muốn đích thực để xây dựng những con đường mới của việc dấn thân xã hội và chính trị cho tương lai của đất nước và thế giới. Di sản chính trị và tinh thần của De Gasperi thực sự quý báu cho Ý và cho thế giới, và cần phải được phát triển toàn diện. Một kiểu mẫu lãnh đạo chính trị luôn khao khát tìm ra phương thức chữa trị bất công xã hội. Điều này chỉ có thể thực hiện tốt nhất khi đức tin mang lại thể thức cho chính trị.
Trước khi kết thúc chương trình, Trần Phúc Nhạc và Xuân Khánh xin gửi đến quý vị một đạo vào đời với đề tài Nền tảng việc thờ phượng Thiên Chúa theo luật luân lý tự nhiên.
Một người kia đến gặp nhà hiền triết khôn ngoan ở trong rừng và đặt hai câu hỏi. Thứ nhất, tại sao ông nói Thiên Chúa ở mọi nơi mà tôi không thấy Ngài? Hãy làm cho tôi thấy Thiên Chúa. Thứ hai, con người bị trừng phạt về những tội ác của mình, nhưng tất cả những gì con người làm đều do Thiên Chúa hướng dẫn và gây nên. Vì thế con người không có tự do, con người không thể làm gì nếu Thiên Chúa không cho phép họ làm. Nhà hiền triết ấy lấy một cục đất ném vào đầu người kia. Ông ta kêu đau và đến gặp quan tòa để khiếu nại rằng, tôi yêu cầu nhà hiền triết ấy giải thích cho tôi hai điều, nhưng thay vì trả lời, ông ta lấy cục đất ném vào đầu tôi. Quan tòa sai lính đi triệu nhà hiền triết tới, người này đáp, câu trả lời cho ông ta là ở trong cục đất. Nếu người này nói rằng ông ta đau ở đầu, thì xin quan tòa hãy yêu cầu ông ta tỏ cho tôi thấy cái đau của ông. Rồi tôi sẽ chỉ cho ông ta thấy Thiên Chúa. Tiếp đến, tại sao ông ta lại đến khiếu nại với quan tòa để kiện cáo tôi? Chẳng phải là Thiên Chúa làm những điều tôi đã làm sao? Nếu không có ý Thiên Chúa, thì tôi đã không ném hòn đất trúng đầu ông ta. Như thế, tại sao ông ta lại nói đó là lỗi của tôi? Kính thưa quý vị thính giả, nhà hiền triết trong câu chuyện ngụ ngôn trên đây đã dùng một động tác đơn sơ, ném một hòn đất vào đầu người nghi ngờ để chứng minh có Thiên Chúa và khả năng hành động có tự do và trách nhiệm của con người. Nhiều người trong nhân loại ngày nay đang sống như thể Thiên Chúa không hề hiện hữu, mặc dù nếu quan sát những kỳ công của vũ trụ và dùng lý trí suy luận, con người không thể đặt những câu hỏi về cuộc nhân sinh và nguồn gốc vận mệnh con người để đi tới kết luận. Vũ trụ và con người không thể do ngẫu nhiên hoặc là vật chất tự động tiến hóa mà thành, nhưng phải có một đấng tối cao tạo dựng nên, và con người có nghĩa vụ phải tôn thờ đấng ấy. Tiếp tục loạt bài tìm hiểu về Đức Thờ Phượng, hôm nay chúng tôi xin đề cập đến nền tảng việc thờ phượng Thiên Chúa theo luật luân lý tự nhiên.
Trong thời đại ngày nay, với sự dẫn dân và thậm chí thù nghịch đối với tôn giáo, hoặc các lễ nghi phụng tự, điều quan trọng là cần nhắc lại rằng việc tôn thờ Thiên Chúa là một đòi hỏi của chính bản tính con người. Xét một cách khách quan, dù không có mặc khải kinh thánh, con người vẫn có thể nhận biết có Thiên Chúa nhờ quan sát và suy tư về những công trình kỳ diệu của thiên nhiên trong vũ trụ, và suy đoán có đấng tạo hóa dựng nên mình, và do đó con người cũng cảm thấy một nghĩa vụ phải nhận biết và tôn thờ đấng tác thành nên vũ trụ vạn vật, dù rằng những hình thức thờ phượng này có thể rất khác biệt nhau. Sách giáo lý của Hội Thánh Công giáo trong những trang đầu tiên cũng khẳng định rằng, tận đáy lòng, con người khao khát Thiên Chúa vì con người được tạo dựng bởi Thiên Chúa và cho Thiên Chúa. Thiên Chúa không ngừng lôi kéo con người đến với mình, và chỉ nơi Thiên Chúa, con người mới tìm gặp chân lý và hạnh phúc mà họ không ngừng tìm kiếm. Ý nghĩa cao cả nhất của phẩm giá con người là con người được kêu gọi tới kết hiệp với Thiên Chúa. Ngay từ lúc mới sinh ra, con người đã được mời gọi đối thoại với Thiên Chúa. Thực thế, sở dĩ con người hiện hữu là do Thiên Chúa đã vì yêu thương mà luôn bảo tồn con người, và con người chỉ sống hoàn toàn theo chân lý một khi tự ý nhìn nhận tình yêu đó và phó thác đời mình cho Đấng tạo dựng mình. Về phương diện chủ quan, việc thực thi khả năng nhận biết có Thiên Chúa và nghĩa vụ phải tôn thờ Ngài trong thực tế có thể bị cản trở bởi nhiều lý do khác nhau, ví dụ như ảnh hưởng của chủ thuyết vô thần. Nhưng con người cũng có thể cố tình làm ngơ hoặc không biết tới hoặc lơ là đối với nghĩa vụ tôn thờ và cảm tạ Thiên Chúa. Thánh Phaolô Tông Đồ trong đoạn 1 của thư gửi tín hữu Roma đã nhận xét rằng, những gì người ta có thể biết về Thiên Chúa thì thật là hiển nhiên trước mắt họ, vì chính Thiên Chúa đã cho họ thấy rõ. Quả vậy, những gì người ta không thể nhìn thấy nơi Thiên Chúa, tức là quyền năng vĩnh cửu và thần tính của Ngài, thì từ khi Thiên Chúa tạo thành vũ trụ, trí khôn con người có thể nhìn thấy được qua những công trình của Ngài. Do đó, họ không thể tự bào chữa được, vì tuy biết Thiên Chúa, họ đã không tôn vinh hay cảm tạ Ngài cho phải đạo. Trái lại, đầu óc họ suy luận viễn vông, và tâm trí ngu si của họ hóa ra mê muội.
Theo Thánh Tomaso Aquino, lý trí tự nhiên truyền cho con người phải làm một cái gì đó để tôn kính Thiên Chúa. Thời xưa, để chứng minh lời quả quyết này, người ta có thể nhắc lại sự kiện không có dân tộc nào mà không có việc tế tự và tôn giáo. Nhưng trong một thế giới ngày càng trở nên vô thần thực hành, bằng chứng ấy bị đặt lại vấn đề. Do vậy, ngày nay chúng ta cũng chứng kiến một sự kiện khác, nghĩa là ngay cả nơi những dân tộc vô thần cũng có một sự tế tự nào đó. Thay vì Thiên Chúa, người ta tôn thờ đảng, lãnh tụ đảng, ý thức hệ hay một giá trị nào đó được tuyệt đối hóa. Chẳng hạn trong thời gian chiến tranh lạnh ở Đông Đức, thay vì phép thêm sức, thì Đảng Cộng sản tại đây tổ chức lễ thánh hiến giới trẻ cho các lý tưởng của đảng. Con người không thể sống mà không có một việc thờ phượng nào đó. Khi không tôn thờ Thiên Chúa, người ta dành cho các vật thụ tạo một sự say mê nhiệt thành và một lễ nghi nào đó và tôn thờ những thần tượng khác thay thế vào. Sách giáo lý của Hội Thánh Công giáo dạy rằng, trong lịch sử loài người và cho đến ngày nay, loài người đã diễn đạt được việc tìm kiếm Thiên Chúa bằng nhiều cách qua các tín ngưỡng và các thái độ tôn giáo, cầu khẩn, cúng tế, tịnh niệm, phụng tự, vân vân. Mặc dù có khi còn mơ hồ bất minh, những hình thức này quá phổ biến đến độ có thể gọi con người là một hữu thể tôn giáo. Nhưng mối tương quan thân thiết và sống còn giữa con người với Thiên Chúa có thể bị lãng quên, không biết tới và còn bị minh nhiên từ chối. Những thái độ như thế có thể do nhiều nguyên nhân, như nổi loạn trước sự dữ trên thế giới, vô tri hoặc là thờ ơ về tôn giáo, lo toan về thế gian và tiền của, và sau cùng là thái độ của con người tội lỗi vì sợ sệt mà trốn tránh Thiên Chúa và tiếng gọi của Ngài.
Công đồng chung Vatican thứ hai cũng nhìn nhận và quả quyết rằng bản tính tự nhiên của con người có một ơn gọi và một nghĩa vụ phải thờ kính Thiên Chúa. Lời quả quyết này được công đồng nêu lên trong tuyên ngôn về tự do tôn giáo. Điều đáng để ý là tuyên ngôn này không phải chỉ nhắm tới các tín hữu công giáo mà thôi, nhưng là tất cả mọi người. Vì thế, những lời quả quyết của công đồng không những dựa trên mặc khải kinh thánh mà thôi, nhưng còn dựa vào chính bản tính tự nhiên của con người, vốn là điều có thể được mỗi người nhìn nhận. Trong đoạn số 2, tuyên ngôn nêu rõ, Thánh Công đồng tuyên bố rằng, tự do tôn giáo thực sự được xây dựng trên phẩm giá con người, một phẩm giá đúng như lời Thiên Chúa mặc khải và chính lý trí biết được. Mối quan tâm chính của tuyên ngôn không phải để nêu bật trước hết nghĩa vụ của mỗi người phải tôn kính Thiên Chúa do chính bản tính của con người đòi hỏi, nhưng là để khẳng định quyền của mỗi người được tự do hành động theo sát tín lương tâm ngay thẳng của mình. Và nhà nước hay bất kỳ tổ chức hoặc một cá nhân nào đều không có quyền cưỡng ép người khác làm trái với lương tâm của họ về vấn đề tôn giáo. Tuy nhiên, Công đồng cũng quả quyết rằng con người có nghĩa vụ tìm kiếm, hướng về chân lý trong vấn đề tôn giáo và phải hành động tương hợp với chân lý mình đã nhìn nhận. Dĩ nhiên, hành động này không phải chỉ hệ tại việc thờ phượng, nhưng chắc chắn có bao hàm việc thờ phượng trong đó. Vì thế, quyền tự do tôn giáo cũng có liên hệ đến việc chu toàn nghĩa vụ phải tôn thờ Thiên Chúa. Nghĩa vụ này xuất phát từ sự kiện con người có lý trí và tự do, và vì thế, con người có thể và bó buộc phải tìm kiếm chân lý, cũng như phải hành động phù hợp với chân lý mình đã nhìn nhận. Điều này đặc biệt xảy ra trong việc thờ phượng Thiên Chúa. Ngoài ra, Công đồng dạy thêm rằng, chính bản tính xã hội của con người cũng đòi hỏi họ phải diễn ra những hành vi tôn giáo bên trong và bên ngoài, thông truyền cho nhau trong lãnh vực tôn giáo, tuyên xưng đạo của mình dưới hình thức cộng đoàn. Qua dòng lịch sử về sự sa ngã và được cứu chuộc, con người vẫn thường chu toàn nghĩa vụ tôn thờ Thiên Chúa một cách rất sai trái, như sự kiện dân Do Thái đã tôn thờ con bò vàng thay vì Thiên Chúa. Qua mặc khải, Thiên Chúa đã hướng dẫn dân Ngài thực hiện việc thờ phượng chân chính, và ngoài ra, qua việc thờ phượng trong Tân Ước, Chúa đã mở ra cho loài người những cánh cửa mới để tiến vào sự hiệp thông đặc biệt với Ngài.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Budapest, hôm qua mùng 1 tháng 5, Đức Hồng Y Angelo Amato, Tổng trưởng Bộ Phong Thánh, đã đại diện Đức Thánh Cha chủ sự lễ phong chân phước cho Linh Mục Janos Brenner, tử đạo lúc mới 26 tuổi tại Hungary dưới thời Cộng sản. Roma, Đức Hồng Y Beniamino Stella, Tổng trưởng Bộ Giáo sĩ nhận định rằng giáo hội phải đầu tư vào các mạng xã hội để tìm đến giới trẻ. New York, đại diện Tòa Thánh tại New York, Đức Tổng giám mục Bernardito Aosa kêu gọi cộng đồng quốc tế quan tâm đến cuộc xung đột đang diễn ra tại Yemen.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.